Ngoại truyện 1, ngày 13 tháng 2, đến đây kết thúc. 10 giờ, Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh của ngày hôm nay dậy rất sớm. Dẫu rằng dậy sớm vốn dĩ là thói quen của anh, thế nhưng anh biết hôm nay và ngày thường, thậm chí là so với bất kỳ ngày nào của mai sau, cũng đều sẽ trở nên đặc biệt hơn, bởi vì cô gái mà 21 năm trước đã từng nói sau này lớn lên sẽ làm vợ của anh, cuối cùng cũng đã trở thành vợ của anh vào ngày hôm nay rồi. Nghiêm khắc mà nói thì thật ra từ hơn nửa năm trước, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đã là đôi vợ chồng hợp pháp. Nhưng nói thế nào thì Lâm Tĩnh cũng là một người đàn ông Trung Quốc truyền thống. Trong quan niệm của anh, chỉ khi trải qua luân nghi thức này, cô mới thật sự danh chính, ngôn thuận trở thành một nửa còn lại của anh. Chỗ trống trong cuộc sống của anh mới có thể gọi là viên mãn. Hôn lễ được cử hành tại thành phố G, Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đều không phải là người bản xứ. Do đó, bạn bè đến tham dự tiệc cưới đa số là đồng nghiệp và bạn bè của đôi bên. Một vài người thân ở Nam Xương cũng đã đến tận nơi chúc mừng họ. Theo ý của Lâm Tĩnh thì đợi khi cả hai đều có thời gian thì sẽ cùng về Nam Xương mời những người thân và bạn bè đã không đến dự hôn lễ dùng một bữa, cũng xem như là hai bên đều thỏa đáng. Rất nhiều người nói với họ, theo như tập tục cũ thì một ngày trước khi kết hôn, chú rể và cô dâu không thể gặp mặt nhau. Tuy rằng Lâm Tĩnh cảm thấy tục lệ này chẳng có lý gì cả, thế nhưng họ vẫn còn cả một đời ở bên nhau, xa nhau một đêm cũng không có vấn đề gì. Do đó, bắt đầu từ ngày hôm trước, Trịnh Vi đã dọn đến khách sạn nơi tổ chức hôn lễ ở cùng ba mẹ của mình. Đã gần hai ngày không gặp Trịnh Vi, nghĩ đến gương mặt của cô khi cô khoác trên người chiếc áo cưới trắng xóa, một Lâm Tĩnh vốn ung dung điềm đạm cũng chợt cảm thấy thời gian quả thật là quá chậm rồi. Bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay thì điện thoại của anh đã chưa được một phút yên lặng. Có người gọi qua thành tâm chúc phúc, và nhiều hơn nữa là mượn cơ hội này để lôi kéo quan hệ. Tóm lại là người này vừa xong thì người khác lại tìm đến. Dẫu cho tâm trạng của Lâm Tĩnh hôm nay vô cùng đẹp, cũng không khỏi cảm thấy phiền lòng. Rể phụ Hàn Thuật là đồng nghiệp cũ của Lâm Tĩnh. Hai năm trước được chuyển qua nhậm chức tại Viện Kiểm sát Nhân dân ở một khu vực khác trong cuộc điều động trao đổi và đề bạt viên chức. Hàn Thuận đồng thời cũng là một anh tài trong hệ thống kiểm pháp công lý. Thấy Lâm Tĩnh bị điện thoại quấy nhiễu, tắt máy lại sợ thất lễ, thế là anh giật luôn điện thoại của chú rể. Tất cả cuộc gọi sẽ do anh nghe thay. Nhờ thế, lỗ tai của Lâm Tĩnh mới được một lúc yên tĩnh. Trên đường đến khách sạn đón cô dâu, Hàn Thuận mới giao lại điện thoại cho Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh nhận lấy điện thoại, mở hộp tin nhắn đã sắp nổ tung của anh ra. Nhìn thấy một dãy số lạ, tin nhắn mà con số lạ này nhắn qua cũng chỉ là một câu ngắn ngủi. Chúc mừng anh được như ý muốn. Anh nhìn dòng chữ ngắn ngủi đó trong vài giây, sau đó cười một cái, nhấn nút xóa đi tin nhắn và tất cả nhật ký liên lạc của con số này. Khi anh ngẩng đầu lên lại, bãi đậu xe của khách sạn đã ở trước mặt. Lâm Tĩnh đã từng tham gia qua rất nhiều hôn lễ, cũng từng nghe qua rất nhiều những trải nghiệm gian nan mà các chú rể phải vượt qua trước khi đón được mỹ nhân. Lúc đó anh chỉ cảm thấy thật hài hước. Giờ đây đến lượt anh trở thành vai chính rồi, anh mới biết cảm giác đó đúng thật là như kiến ăn chảo. Đứng ở bên ngoài cánh cửa căn phòng 1918, họ thậm chí đã có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của Trịnh Vi. Lì xì không biết đã cho hết bao nhiêu rồi, vậy mà cánh cửa đó vẫn chưa chịu mở ra. Và điều khiến anh cảm thấy đau đầu nhất chính là cô dâu phụ Chu Tiểu Bắc của Trịnh Vi. Cô gái này quả thật là đau thương bất nhập, mềm hay cứng cũng không qua nổi. Những chuyện quái lạ mà cô và cô dâu bày ra, làm cho một kiểm sát viên Lâm bấy lâu nay luôn lâm nguy bất loạn này cũng bị các cú giày vò của cô vò ra một gáo mồ hôi. Chàng rể phụ sắp bước vào lễ đường kia, vẻ mặt u uất. Cái này mà là nữ tiến sĩ gì, rõ ràng là một nữ lưu manh. Lâm Tĩnh cũng không biết là mình đã nói bao nhiêu lời hay, thậm chí còn làm theo yêu cầu của quan tòa trong kia. Kể một câu chuyện mang màu sắc, sau khi đã thành công làm cho cô dâu cười lên, cánh cửa đó mới chịu mở ra. Khi Trịnh Vi đứng nhìn anh và nở nụ cười vui vẻ ở bên kia cánh cửa, Lâm Tĩnh mới biết rằng để có được giây phút này, tất cả những quá trình đều xứng đáng cả. Ngay cả cái cảm giác tồi tệ vì bạt tay không hề thương tiếc mà mẹ anh đã cho anh vào ngày hôm trước cũng đã đều bay theo gió, tan theo mây cùng với nụ cười của cô. Chuyện đời làm sao có thể lưỡng toàn? Trong một đời của chúng ta, có được đồng thời cũng sẽ mất đi. May mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở cái được và mất đó. Cái nào nhẹ, cái nào nặng. Nếu đã là như vậy, thì ngay trong giây phút nắm lấy tay Trịnh Vi, Lâm Tĩnh nghĩ, dẫu sao, ông trời cũng đã yêu thương anh. Ngày 13 tháng 2, 18:45, Trần Hiếu Chính. Khi còn là một thiếu niên, chẳng có gì khác ngoài kiêu ngạo. Anh đã từng vô số lần tưởng tượng giây phút này ở trong mơ. Vải tơ màu ngà là hợp với nước da trắng trẻo của cô nhất. Kiểu lễ phục nhỏ sẽ khiến cho gương mặt trẻ con của cô càng thêm sinh động. Ở dải tay bên trái của cô có một nốt ruồi. Cô từng nói, A Chính, nếu như có một ngày chúng ta thất lạc nhau, đến khi gặp lại được mà tóc em đã trắng hết rồi, thì hãy nhớ lấy nốt ruồi này, rồi anh sẽ nhận ra em. Giờ đây, dung nhan của cả hai vẫn chưa đổi. Anh đứng ở nơi cách cô hơn 1 mét, nhưng chỉ nhìn thấy hạt trân châu đang lủng lẳng bên dưới tay cô. Bàn tay của cô vẫn đẹp như ngày nào. Anh đã từng nghĩ đến có một ngày anh sẽ nắm chặt bàn tay đó, bước trên thảm đỏ, mỉm cười với những người đến chúc mừng. Đúng vậy, anh biết những điều này đều chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Dẫu cho là một Trần Hiếu Chính đang có được Trịnh Vi của năm xưa, thì anh cũng chưa một lần nào vọng tưởng cảnh tượng này sẽ thật sự giáng lâm. Bởi vì nó quá tươi đẹp, nên anh không dám đưa tay ra, sợ mình sẽ nắm không chắc. Ngay cả bản thân anh cũng không tin rằng mình có thể nắm giữ được, do đó định sẵn sẽ không thể có. Cô và chồng của cô cùng sánh bước bên nhau, nam bên trái, nữ bên phải, một đôi thật đẹp. Anh tự nói với mình, Trần Hiếu Chính, mày có thể không đến, nhưng nếu đã đến rồi thì nên biết là phải làm thế nào. Do đó, anh nhận miệng đi tới trước mặt họ, một câu chúc mừng, có vẻ như đã nói ra một cách vô cùng tự nhiên. Trên tay Trịnh Vi còn đang cầm một chiếc bật lửa rất tinh xảo. Nhận lấy túi đỏ của anh, cô thuận tay đặt vào chiếc mâm của dâu phụ. Cô mỉm cười nhìn anh nói, cảm ơn, tôi đốt điếu thuốc cho anh. Anh chưa bao giờ hút thuốc, cô biết rõ hơn ai hết. Thế nhưng, anh vẫn đã cầm một điếu thuốc từ trong mâm lên, đưa lên môi ngậm trong miệng một cách không thuần thục. Cùng với tư thế giơ tay lên của cô, anh hơi khiêm người xuống. Zippo cản gió của 1992, bật lửa trong tay cô đánh hết mấy lần cũng không lên lửa. Anh không biết người đang run là cô hay là bản thân mình. Có một giây phút, Trần Hiếu Chính tưởng rằng thời gian sẽ ngưng động tại đây mãi mãi. Nhưng rồi ở vài giây tiếp theo, một bàn tay khác đã nhẹ nhàng đặt lên tay của Trịnh Vi, ngón tay thon dài, vững vàng và mạnh mẽ. Dưới sự phối hợp của bàn tay này, tất cả đều trở lại bình thường. Lửa bật lên, đốm sáng cuối cùng trong lòng của Trần Hiếu Chính bèn tắt lịm đi. Trần Hiếu Chính suýt chút đã quên mất. Người đàn ông đứng bên cạnh cô có một bàn tay mạnh mẽ hơn anh. Bàn tay này có thể trìu mến mà đặt lên tay của người con gái mà anh yêu thương, cũng có thể hô mưa tạo gió một cách dễ dàng. Anh bắt tay, mỉm cười với vị viện trưởng Lâm mới thăng trước đây và nói, viện trưởng Lâm, chúc phu thê hai người răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc. Đối phương cũng đáp lại anh một nụ cười. Cảm ơn anh, chuyện vui của phó giám đốc Trần chắc cũng gần kề rồi. Giọng điệu của hai người đàn ông này luôn luôn là ôn hòa, Trần Hiếu Chính sẽ không bao giờ quên. Trong một đêm khuya, khi anh nhìn thấy người đàn ông này tay ôm một con mèo, từng bước đi xuống lầu ra khỏi nhà cô. Người này đã mỉm cười và nói với anh. Nghe nói lệnh nhậm chức của trợ lý Trần đã sắp xuống đến rồi. Tổng giám đốc Âu Dương của quý công ty có hy vọng rất lớn với anh. Anh là một người thông minh, còn vì ai mà đứng ở ngoài này? Lúc đó, Trần Hiếu Chính đã biết, trong tay của mình đã không còn vốn chơi nào nữa. Hoặc đã do anh đã nán lại quá lâu, khách đến chờ đợi chào hỏi và chúc mừng cô dâu chú rể đã lộ ra vẻ không vui. Anh nhìn vị tân đương xinh đẹp một lần nữa. Những năm đó họ đã cơ hồ tưởng rằng đối phương chính là cả thế giới của mình. Thế nhưng giờ đây, anh và những người khách cầm bao đỏ ở phía sau có gì khác nhau? Vị khách này, xin vào chỗ ngồi trước đi. Dâu phụ Chu Tiểu Bắc đã nói như thế với anh. Anh đi lướt qua họ, phớt lờ ánh mắt khinh bỉ, ngắn ngủi của Chu Tiểu Bắc. Anh chỉ có một ly nước lọc, vốn tưởng rằng đã rất đủ. Thế nhưng, nó lại từng một thời cho anh cảm nhận được vị ngọt mà mình chưa từng mơ tưởng đến. Để rồi đây mới ngộ nhận ra, sau này vị của nó lại lạc đến như thế. Nửa đời người sau, có lẽ anh sẽ không thể tìm lại mùi vị đó nữa. Không sao, nước vẫn là nước, anh đã mất đi vị giác. Ngày 13 tháng 2, 23:49, Trịnh Vi. Trong căn phòng VIP thuộc câu lạc bộ vui chơi của khách sạn, khách khứa đã ra về hơn nửa. Lâm Tĩnh nói, trong đêm động phòng của anh và Trịnh Vi, anh không muốn nhìn thấy một bãi chiến trường sau khi người đến náo tân phòng rời khỏi. Do đó, anh đã đặt sẵn hai phòng VIP trong khách sạn. Những vị khách chưa chơi đã đều có thể đến, muốn uống bao nhiêu cũng được, muốn quậy thế nào cũng được. Huyên náo ồn ào cả một buổi tối, đêm khuya rồi, những người còn lại cũng chỉ còn là bạn thân. Chu Tiểu Bắc nửa say nửa tỉnh, nãy giờ ngồi dựa trên sofa, đột nhiên lại mở một lon bia ra, đưa lên cao, nói lẩm bẩm, mời Nguyễn Nguyễn. Những người xung quanh cô im lặng rất lâu, lão Trương là người đầu tiên phụ họa theo. Anh giơ cao ly rượu, nói một câu giống y như của Chu Tiểu Bắc. Mọi người, ai cũng đã uống không ít rượu. Không người nào nghe được tiếng nấc của người nào. Chỉ có Trịnh Vi thổn thức khóc nức lên, Lâm Tĩnh khuyên thế nào cũng không xong. Nguyễn Nguyễn, mình đã lấy chồng rồi, mình rất hạnh phúc. Nếu như bạn ở trên trời linh thiêng, có phải cũng sẽ giống như mình, vui đến bật khóc không? Lê Duy Quyên chau mày nói, cô dâu không được khóc trong ngày tốt lành như thế này. Trịnh Vi mặc kệ, dù gì đây cũng đã là lần thứ hai cô rơi lệ trong ngày hôm nay rồi. Lần đầu tiên là khi yến tiệc vừa mới bắt đầu, cô đã nhận được điện thoại của dì Tôn. Có lẽ nên nói là cuộc gọi của mẹ chồng. Lúc đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của người phụ nữ ở đầu dây bên kia. Một tiếng mẹ thế nào cũng không uốn thành lời. Trịnh Vi còn nhớ, tuần trước Lâm Tĩnh đã cùng cô đến gặp ba mẹ của cô trước, sau đó dắt cô đến nhà mình. Trịnh Vi đã dự đoán trước sẽ không thuận lợi vượt qua ải của mẹ anh, thế nhưng khi đối mặt với nhau, thần thái hoàn toàn phớt lờ của dì Tôn vẫn đã khiến cô vô cùng khó chịu. Trước kia, dì thương cô biết chừng nào, khi cô ở nhà Lâm Tĩnh, cả một bàn đều là thức ăn mà cô thích. Những lời cần nói, Lâm Tĩnh đều đã nói hết rồi, nhưng dì Tôn vẫn không phát biểu một lời nào. Cuối cùng, Lâm Tĩnh và mẹ anh cùng đi vào bếp. Trịnh Vi không biết mẹ con họ đã nói gì với nhau. Tóm lại là vào đó chưa được bao lâu, Lâm Tĩnh đã đi trở ra với gương mặt không một chút cảm xúc. Anh nắm lấy tay cô, đi ra khỏi nhà. Cô hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tĩnh nói, không có chuyện gì cả. Nhưng dấu tay trên gương mặt sạch sẽ của anh đâu thể gạt được ai. Cô còn chưa kịp hỏi anh có đau không, mà trái lại anh đã an ủi cô, bảo cô đừng lo lắng, không có việc gì là không thể giải quyết cả. Quả nhiên, Dì Tôn đã không xuất hiện trong hôn lễ tại thành phố G. Trịnh Vi đã quyết định lấy Lâm Tĩnh rồi, không ai có thể thay đổi. Thế nhưng, nếu không nhận được lời chúc phúc của mẹ anh, đó là điều đáng tiếc biết dường nào. Cuộc gọi ngoài dự đoán đó, tuy chỉ nói vỏn vẹn vài câu, dì Tôn nói, đêm nay người kính rượu rất nhiều, đừng để Lâm Tĩnh uống say. Bảo cô cũng vậy, lúc còn nhỏ thì sao cũng được. Bây giờ làm dâu người ta rồi, chỉ ít phải ra dáng con dâu. Lúc đó, Trịnh Vi vừa gật đầu vừa rơi lệ. Tuy lời nói không dịu dàng chút nào, nhưng người già sĩ diện, mẹ của anh chịu đi đến bước này đã là nhượng bộ lớn nhất rồi. Cô đã rất mãn nguyện rồi. Nhìn lớp trang điểm của bạn kìa, lem như cái gì rồi? Lê Duy Quyên vẫn còn huyên thuyên bất tuyệt. Trịnh Vi khóc rồi lại cười, đã chẳng còn hình tượng gì nữa rồi. Vậy thì chơi tới cùng vậy. Cô gác một chân lên ghế, lớn tiếng bởi những người xung quanh đâng ly. Lão Trương và Trình Tranh đã chọc họ suốt cả đêm nay. Họ không ngừng nghĩ ra cách quậy đôi thân nhân không thể phản kháng này. Chu Tử Dực thì kéo Lâm Tĩnh qua một góc khuất, vừa vỗ vai vừa không ngừng nói, rõ ràng là đang thừa cơ tạo quan hệ. Còn Trịnh Vi thì bắt mọi người đều phải uống say không cho về. Dì Tôn căn dặn Trịnh Vi đừng để Lâm Tĩnh uống say. Kết quả, Lâm Tĩnh không say, còn cô thì say đến ngã nghiêng ngã ngửa. Khi giải tán, Hà Lục Nha bỗng nhiên như nhớ ra gì đó mà lén lút đặt một chiếc hộp được gói kỹ càng vào tay Trịnh Vi. Cô ấp úng nói, đây là người ai đó đã nhờ mình đưa cho bạn. Anh ta đã về ngay khi còn chưa bắt đầu mời rượu. Trịnh Vi ngẩng người một lúc, bàn tay không còn chút sức lực trong cơn say đã bất cẩn làm chiếc hộp rơi xuống đất, vang lên âm thanh trong trẻo trên nền đá marble. Cô cúi xuống, xé hết băng keo dán bên ngoài, mở hộp ra, bên trong là một mô hình đã bị bể nát. Thấp thoáng, còn có thể nhận ra đó là hình dạng của một tòa nhà nhỏ. Cô giữ tư thế tháo hộp này, không một chút động đậy. Rất lâu, Lâm Tĩnh mới nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên. Không sao, nếu như em thích, vẫn có thể kiếm người ghép nó lại mà. Trịnh Vi cẩn thận đậy nắp hộp lại, chao đảo đứng thẳng dậy dưới sức đỡ của Lâm Tĩnh. Không cần đâu, hoặc giả trước khi em làm rơi thì nó đã hư rồi. Cô bước tới đứng trước mặt Lâm Tĩnh, nhìn anh và nở một nụ cười gian manh. Lại làm gì đây? Lâm Tĩnh cố tình chau mày hỏi. Trịnh Vi cựa quậy vào anh, giống như thứ bảo lúc nhõng nhẽo vậy. Quyển sách anh khóa trong ngăn tủ thứ hai bên đầu giường, định khi nào mới trả lại cho em? Lâm Tĩnh còn chưa kịp trả lời, thì đại sảnh náo nhiệt đã đột nhiên vang lên giọng nói của DJ và tiếng hoan hô cuồng nhiệt của mọi người. Thì ra đã 12 giờ, ngày cuốn quýt và triển miên nhất trong năm đã đến. Giống như lời bài hát đã trình bày, niềm vui xuất phát từ hảo hợp, nước mắt hà tất phải cố chấp. Ngày 13 tháng 2, đến đây kết thúc.